Mình hôm nay cuối năm hả?
Dạ.
Thì mình nói tiếp cái phát nguyện. Trước hết là nhắc cái này là sáng mai học mà Duy Thức. Sáng mai học Duy Thức. Thì cái khi nào trước tiên hết rồi cái này thì thực ra là nó mình tu cho cá nhân của mình. Nếu mà gọi là trong chúng á thì ba cái lời quy y đầu tiên á thì cái người hướng dẫn nói mấy người kia lặp lại. Đến vào lời phát nguyện á thì cứ nghe thôi. Đến cái câu cuối cùng á, đến câu cuối cùng rồi mới một lệnh á, thì lúc bây giờ mới lặp lại, tức là những chúng mới lặp lại. Còn nếu mà chúng đều có bổn hết á, thì đến cái câu đó, ví dụ như cái nguyện đầu tiên, Nam Mô Phương Tây Cực Lạc Cõi Bổn Sư Cùng Chư Phật Khuyến Tin Hãy Vãng Sinh, cách đây 10 vạn ức, nay con nguyện sinh về. Nếu ai cũng có bổn hết thì đồng nói lên cùng với nhau rồi lại xuống lại phải đó, đại khái rồi. Rồi trong cái tu ấy, thì nếu mà mình mà thuộc hay mình thuộc về kinh rồi đó, thuộc những cái diễn tiến ở trong kinh, thì lúc bây giờ con người mình sẽ gom lại và biết cái nghĩa gọi là phát nguyện dựa trên y báo chính báo mình phát nguyện như thế nào đó. Thì lúc bây giờ mình chỉ cái mà tu mình ấy, thì mình chỉ đọc hoặc là đọc thầm hoặc đọc ra tiếng nói lên cái câu kinh rồi quán theo xong rồi cái đảnh lễ ở trong tâm mình nguyện sinh về. Thì thực sự mình tu có bản trường hợp nó dễ cho mình nương ở đó nói, tất cả những cái câu hồi hướng ở trong kinh cũng là các bậc cao tăng chư tổ lấy ra từ trong các kinh để cho mình hồi hướng nguyện đem công đức này đó. Đó. Nhưng mà thực sự ra là vì nói mình là bảo mình hồi hướng đi thì mình bảo là con nói sao đây? Con người của mình thường hay hỏi như vậy. Thì nói cách nào đấy? Cho nên giờ đó, các bậc tổ xưa mới soạn ra những cái thức, mới lấy những cái câu từ trong kinh, hoặc là các tổ nó soạn ra một cái nghĩa cho nó chính xác, lập nó thành câu văn đó, để cho mình có cách nói. Chứ nó không phải là bắt buộc phải nói như vậy. Mà chính mình là cái người phát nguyện, chứ không phải là mình nói theo một người nào. Nên một khi mà mình hiểu rõ tất cả ý nghĩa của hồi hướng cái gì thì lúc bây giờ là cái tâm thức của mình nó cứ vậy mà nó hồi hướng. Thế nó không cần phải theo đúng một cái văn, một cái tự, một cái chữ, một cái gì hết. Còn tất cả cái đó là để cho mình nương vào. Mà nếu mà mình thấy những cái chữ nghĩa ở trong đó nó hoàn hảo, nó hay nhất, thì mình học thuộc. Học thuộc thì mình phải nói theo đó. Còn tu chung cho đại chúng thì dĩ nhiên là có một bản vậy là, thì là nó tiện nhất, nó hay nhất. Nhưng mà khi nói là mình thôi đó, thì cái cách của Đức Phật, nếu giờ mình nói là chỉ đọc ra lời rồi là xong. Nhưng mà theo ở trong đạo Phật á, thì bao giờ nó cũng có sự huân tập. Khi mà khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp nó phát động ra thì bao giờ nó cũng huân tập thành chủng từ hết. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, nếu mà nói là dù là cái gì chăng nữa mà mình muốn kêu là tu á, thì tự nhiên nó phải đi về tâm. Ở trong đạo Phật á, cái tu nó là chỉ quán, cho nên nó phải có quán tưởng. Thành ra những cái lời này là giúp cho mình quán tưởng, giúp cho mình dễ quán. Thành ra cái tâm nó phải quán tưởng. Trong khi cái quán tưởng của mình ấy, thì nó có cái niệm. Tức là mình phải nhớ những cái câu vậy đó. Thế là mình đọc đọc lâu ngày nhớ thì nó thành niệm. Rồi mình mới dùng cái nhớ đó, mình mới tâm mình nó mới tác ý ở bên trong. Nó dễ. Còn khi mình không nhớ thì mình phải nhìn ra ngoài. Mình phải nhìn ra chữ. À, vậy. Bây giờ mình nhớ thì nó nằm bên trong. Và khi bao giờ ngôn từ nó cũng có hai cái nghĩa, nó cũng có hai cái tác dụng. Một cái là nó khởi lên ý nghĩa, một cái là nó khởi lên hình ảnh. Thành ra vậy, thành ra trong ý thức mới nói cái loại trùng từ á, cái loại trùng từ mà gọi là phổ thông thông thường nhất đó, là danh ngôn trùng từ. Danh ngôn thì nó có hai loại, một loại là biểu nghĩa, tức là nó nói lên cái nghĩa, một loại đó là hiển cảnh, là nó hiển ra cái hình ảnh. Cho nên khi mình dùng danh từ trong tâm của mình á, thì tự động nó hiển ra nghĩa và nó hiển ra cảnh, mình mới quán theo đó. Và nếu cái niệm của mình nó trụ vào trong đó, cái niệm nó trụ như vậy á, thì cái từ cái chỗ mà niệm nó cứ đứng yên ở trong nó, từ từ cái tâm nó cố định, tâm nó an trụ theo cái niệm. Nhưng mà mình phải hiểu là nó phải có một cái nó buông xả hết tất cả mọi cái lo âu trong đời sống hàng ngày, nó phải buông ra. Thì lúc bây giờ nó mới là chứng niệm. Và đồng thời khi mà nó tu tập vậy đó, thì không những cái giai đoạn đầu là nó buông đi những cái chuyện hàng ngày của mình. Cái giai đoạn thứ nhì là nó bắt đầu nó đi sâu vào bên trong. Nó moi ra tất cả những cái gì sâu ở bên trong của mình. Từ những cái những cái chuyện quá khứ, tất cả cái gì tính tình của mình, âm thức của mình nó nằm ở trong cái quá khứ đó. Nó có những cái, nhiều khi có những cái ước mơ gì không bao giờ nó thành hết đó. Bây giờ nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong đó và nó không bao giờ mà nó mất. Bây giờ đó là cái niệm của mình ấy, từ nó moi những cái đó ra, nó đưa cái đó ra để, và để từ từ nó làm những cái đó nó tán đi hết, nó tan ra hết. Cho đến cuối cùng là cái ngã của mình, cái tôi của mình. Cái tôi của mình ở trong một cái đời này. Đó. Nó vậy á. À, tôi mình đó là cái chỗ chấp tôi của mình á, là nó là một cái chỗ, một cái cốt trục chứng á, để nó giữ lại tất cả những cái ký ức của mình. Và những cái ký ức đó nó không có được kêu là niệm. Bây giờ mình nói đến cái chỗ niệm này vậy á, nó không có được kêu là niệm. Cái niệm á, mà kêu là chứng niệm á, là cái đối tượng của niệm nó phải là chứng pháp. Mình nhớ đó. Nó phải là cái chứng pháp. Ví dụ mình niệm vô thường, và vậy dùng hai cái chữ vô thường đó, mình giữ trong tâm mình, và cái tâm của mình nó trụ ở đó, thì lúc giờ nó mới là chứng niệm. Còn bây giờ mình bảo mình nhớ là hôm qua mình làm gì, trước mình làm gì, hôm nọ mình làm gì gì đó, thì bao giờ những cái nhớ đó nó cũng dựa trên cái tôi là gốc, cái tôi của mình, nó đã từng sống như thế nào, nó từng gặp gỡ như thế nào, nó từng có những cảm tình như thế nào, ghét ghen người này người kia nọ đó, thì nó nhớ tất cả cái đó, những cái đó đó, thì danh từ thế gian cũng kêu là niệm là nhớ, nhưng mà nó không phải là cái niệm mà mình học ở trong đạo, ở trong Phật pháp. Như vậy cái niệm ở trong Phật pháp là nó phải có cái đối tượng, đó là chính pháp. Ví dụ Phật, ví dụ vô thường, vô ngã, Phật A Di Đà đó, thì lúc bây giờ nó mới là chính niệm. Cái chính niệm đó, nó từ từ nó phá đi những cái kia nó được kêu là, một là vọng tưởng. Nếu mà theo lục tổ Huệ Năng thì gọi tất cả cái đó là thất niệm, tức là mình mất đi cái chánh niệm, mà mình chỉ niệm đến cái những cái chuyện riêng tư cá nhân của mình, chấp ngã của mình thôi, thành ra nó bị thất niệm. Rồi đôi khi những cái chuyện đó, những nhiều tình cảm nó khơi cái này nọ thì nó thành ra là tán loạn. Và cái một cái nữa là nếu mà mình là cái người thiên về si ấy, thì nó không có nhiều ý kiến, nó không có nhiều suy nghĩ, nó không có nhiều vui buồn này nọ đó, thì nó rớt vào hôn trầm. Thành ra phải kéo nó lại với cái chứng niệm, kéo cái tâm thức của mình ấy, nó vào cái chứng niệm, đừng để nó lạc khỏi cái chứng niệm, nó vào cái tán loạn mà mình vẫn nghĩ là nó nhớ nghĩ đến tùm lum, nó có chữ nhớ ở trong đó, hoặc là nó rơi vào hôn trầm. Thì tán loạn nhiều khi mình nó bắt cái tâm mình vào một cái câu chuyện gì mình đang lo âu ở đó, thì nó động cái tâm, nó thành cái trạo cử. Thành ra như vậy là cái chánh niệm vậy là nó giữ cho cái tâm an trụ vào một cái đối tượng chân chính của Phật Pháp Tam Bảo. Xong rồi nó giữ vậy rồi nó mới bắt đầu nó đối trị những cái kia. Thành ra cái là cái tu nó rất là chông gai. Mình tu tập mà không trạo cử thì nó rớt vào hôn trầm, mà không có hôn trầm thì nó trạo cử. Cử là nó nâng lên, trạo nó cũng vậy, nó động đậy. Thành ra tâm phải giữ nó bình, nó không động lên mà nó không chìm xuống, và nó mới nương vào một cái, mà cái định nó phải đi đến, nó phải vào chánh định để nó có huệ, cho nên đối tượng của định nó phải an trụ vào cái chính pháp. Vì vậy khi mình niệm những cái cảnh giới của cực lạc cái này nó đều thuộc về chính pháp, cho nên trước tiên mình mà thuộc dần á, khi mà thuộc tức là mình còn thôi, mình có một cách, nếu mà thuộc thì nó cũng là một cái công trình. Còn thôi thì mình thấy một cái cảnh nào ở trong đó đó, mình cảm thấy mình thích, như là cây báu hay gì đó, thì mình thuộc một cái cảnh đó thôi. Còn những cái cảnh khác á, mình học những cái nguyện khác á, thì mình cứ theo trong bản mà mình đọc. Xong rồi đó, khi nào mà mình muốn gom nó lại, thì mình lấy cái cảnh mà mình thuộc, mình thích, mình trụ tâm vào đó, mình niệm. Tại vì niệm mà nó nhiều thì nó cũng, cái tâm mình nó cũng bị tán ra, dù là đối tượng nó là chính. Cho nên thông thường cái cách quán của Đức Phật á, cái quán Đức Phật dạy á, như là thí dụ dạy về bạch cốt là xương trắng á, quán bất tịnh á, thì đó là quán đến cái mức trong cái bất tịnh, mà khi mà quán đến cái xương trắng là cái mức độ nó cao, nó sâu. Sau khi quán những cái vật bất tịnh rồi đó, thì quán là con người mình ấy chỉ có cái xương thôi. Xương, rồi quán nó màu trắng. Quán nó màu trắng như vậy ấy, thì đầu tiên hết là quán, khi mà cái hình ảnh cái xương nó rõ ràng, mà quán nó phải kỹ, là mình phải tách cái thịt mình ra. Tức là khi quán là phải cái da nó tách ra, cái thịt nó tách ra. Tách ra, vậy nó hiện cái xương ra. Hiện xương rồi cái quán kỹ nó như vậy ấy. Nghĩ cái xương ấy. Thì khi ở đây cái quán nó rõ, nó cho chỗ ấy, thì lúc bây giờ mới bắt đầu quán rộng. Quán rộng là quán ví dụ như là nó ở trong cái phòng thôi, thế nó đầy xương ra, tức là chúng sinh ấy, ở trong phòng đầy xương. Xong rồi nó ở trong cái nhà, cái quán rộng nó ra vậy đó. Quán nhà, quán đến làng xóm và thành ấp, và lên đến một quốc độ, xong rồi quán nó đầy ra khắp đại địa. Tức là cái ý là mình thấy mình là bộ xương và tất cả chúng sinh là xương hết. Quán là cho đến thì quán khắp đại địa, cho đến cái ranh giới là mực nước của biển. Tại vì biển cả không chứa tử thi, cho nên quán đến biển thôi, quán mực nước của biển. Quán như vậy ấy, thì hễ mà quán nó mạnh, quán nó rõ ở đó, thì bắt đầu gom lại, gom nhỏ nhỏ dần lại, hẹp thu hẹp lại cho đến ở nơi mình thôi. Rồi cái quán, rồi nguyên cái bộ xương ấy, thì nó cũng bắt đầu nó nhiều, mới thu lại để khi nó chỉ còn một nửa cái miếng óc vậy thôi, ngưng sọ. Thì chủ tâm như vậy thì cái lực quán của mình ấy, khi mà mình quán như vậy, cái lực từ từ nó phát ra, và sau này mình tích tụ cái lực đó lại, tích tụ cái lực ở trong một cái nhỏ. Thì đồng thời cái thời gian của nó thì nó cũng ngắn lại. Khi mà nó càng tích tụ nhỏ lại thì nó càng ngắn lại. Thì nó ngắn lại như vậy thì cái lực tâm của mình nó trụ vào trong khoảng một cái thời gian rất ngắn. Và đôi khi để mà nó tìm cách nó đi vào trong cái thực tướng của các pháp, là nó sinh diệt trong từng niệm, trong từng sát na, nó không có hề trụ. Thì muốn thấy ra cái chỗ đó, muốn cái đưa cái tâm mình vào tận chỗ đó đó, mình phải mượn vào cái cảnh quán đó, mình đưa cái lực của tâm đó, nó vào đó, thì cái vị đó sẽ thấy là cái thực tại, cái hiện hiện thực của mình này, nó không hề có một như là một cái gì dài dày lớn, mà nó chỉ có ngay đó là nó mất liền. Thì nó mới vào trong cái gọi là từng niệm từng sát na, thì nó mới đến cái mới có thể đưa nó đến cái tâm đến thế đệ nhất, thế đệ nhất pháp ở trong tứ thiện căn này đó. Thì lúc giờ nó mới vào trong khổ đế, vào trong trí của khổ đế, là mười, lúc đó là mỗi một cái diễn tiến ra của cái phát huệ đó, nó trong từng sát na sát na sát na, và nó trải qua 16 sát na, là bởi vì nó có tứ đế, và tứ đế ở hai cõi trên với tứ đế ở cõi dục này là 8 tứ đế, và mỗi tứ đế vậy cái trí nó xuất hiện, nó trong hai sát na, một sát na nhẫn và một sát na trí nó thành. Cho nên cứ mỗi một đế hai sát na, cho nên nó có cả thầy 8 tứ đế, nó có 16 sát na. Thì trải qua 16 sát na đó là vào kiến đạo, và đến sát na thứ 16 là vào tu đạo. Thế là cái tâm thức nó nhập đạo, nó thấy được tứ đế, và nó thoát ra tất cả những cái ràng buộc, trói, chướng ngại của cái tâm thức. Tâm thức của mình là tâm thức của cõi dục, nó có một cái cộng nghiệp chung với chúng sinh, nó hiện ra một cái cảnh giới y báo đó, và mỗi người là một cái chính báo của một riêng mỗi người, liên hệ với nhau để có người thì mới có ta thì kia mới là người. Những cái đó nó ràng lại với nhau. Bây giờ nó tâm mình nó vào trong từng sát na, vậy nó thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc, những cái tâm thức ràng buộc như vậy. Thì cái vị đó thấy ra cái thực tướng chân lý của cái hiện hữu ra. Tức là nó ở trong một cái như là, nếu mình nói là tính không, ở trong cái không mà nó hiện ra tất cả cái có. Nếu mình nói theo tiểu thừa kinh bộ là trong từng một sát na, từng một sát na mà nó là cái điểm tựa để nó hiện ra tất cả vũ trụ. Cái chỗ tựa của vũ trụ này to lớn này ấy, là nó chỉ trong một sát na thôi. Cái có mà để nó dựa vào đó nó hiện ra là cái có đó, nó chỉ có trong từng sát na, có trong một sát na thôi. Cái chân lý đó nó kinh khủng lắm. Nếu mình không quen tập, không quen cái không, cái khổ, cái vô thường, cũng quen những cái đó, tâm mình nó không thể nào nó vào được. Nhưng mà vào đó thì mới thấy cái lối đi của đạo, tức là nó mới nhập đạo, nó mới biết cái giải thoát là như thế nào, cái sự mà Đức Phật chứng ngộ nó làm sao. Cái thiền định của Đức Phật nó là cốt mà mang cái tâm của mình, cái lực tâm của mình nó quán, nó dồn lại như vậy. Nên bây giờ thì mình không có, mình tu tập theo cái cách mà tự lực chuyên môn đó, mà của các bậc A-la-hán chứng được đó. Nói đúng là chung là cho đến tu Đà Hoàn là đã chứng được. Bây giờ mình ấy tu vãng sinh như vậy, thì nương vào cái cảnh đó, nương vào cái cảnh cực lạc, thì mình cũng tập cái tâm mình ấy, nó quán, nó nương nhiều cảnh theo đúng trong kinh, rồi từ từ nó gom lại một cái cảnh thôi. Nên nếu cái người đã thuộc rồi á, thuộc hết rồi đó, tập quen đó, thì mình đôi khi mình chỉ khởi lên cái tâm, cái nguyện của mình nó chỉ có đơn giản là con nguyện sinh cực lạc quốc. Lúc đó nó chỉ gom lại như vậy, con nguyện sinh cực lạc quốc. Nhưng mà mình muốn cho cái nguyện nó mà nó thực sự tổng trì tất cả, là mình phải tập rải ra, tập tất cả những gì nói ở trong kinh đó. Rồi mình mới được từ khi mình thuần thục rồi đó, mình mới gom lại như vậy. Thành ra đây là một cái mình biết rằng là cái cách nó trong đạo Phật đó, mình nếu mà mình chỉ nói là một cái lời con nguyện sinh cực lạc thế giới thì nó chỉ là nguyện, nó không có cái nghĩa gì là tu tập hết. Nếu mình muốn biến cái nguyện nó thành tu tập thì nó phải có quán và nó phải có đối trị vọng và nó tập, tức là chỉ là ngưng lại, ngưng cái vọng lại, tập trung vào cái chính pháp, thì bất cứ cái chuyện gì mà làm đúng như vậy là nó đều kêu là chỉ quán hết, chứ không phải là cứ ngồi đúng cái thế ngồi thiền nó mới là tu thiền đâu. Cái chỉ quán của Đức Phật, chỉ nhất là chỉ quán của Đại Thừa. Cho nên cái mà mình biết cái Tổ Huệ Tư mà viết mà hai chỉ quán của Thiên Thai Tông đó, tức là Đại Thừa chỉ quán đó, là trước tiên mình phải học về tâm. Ở trong đó là phải nói về tâm rồi mình mới quán, mình mới lấy tất cả những cái huệ đó, huệ mà mình học bằng chữ nghĩa đó, mình mới bắt đầu mình tập trung tâm mình quán. Nên như vậy thì rồi đến khi mà cái chỗ mà cái pháp môn mà nó hiển hiện ra cái tinh vi hiện thực của cái cách chỉ quán đó là Thiền Tông đó. Nên Thiền Tông mới nói đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Mà mình muốn đi đứng nằm ngồi đều là thiền định, nếu bây giờ đó là cái bậc chứng ngộ rồi nói như vậy, còn nếu bây giờ mình ở chỗ tu tập á, thì trong cái khi mình đi đứng nằm ngồi đó, mình phải tập cái tâm hết. Nó phải có một cái chính pháp trong đó để mình đưa nó vào trong cái đi đứng nằm ngồi của mình. Rồi mình mới quan sát, như trước mình nghe đó, nó biệt tướng niệm xứ, xong rồi mới tổng tướng niệm xứ, rồi nó mới đi vào cái quán tứ đế, rồi nó mới tứ đế có 32 hành tướng, quán dài rộng ra xong mới thu hẹp lại bằng những cái hành tướng cuối cùng của khổ không vô thường vô ngã, lấy một hành tướng thôi nó mới đến cái nhẫn, rồi nó mới vào cái thế đệ nhất. Cái lực của tâm nó trụ lại, tức là nó không bị tất cả cái chướng ngại, những gì kéo rãn ra theo cái tán loạn của tâm thức người thường của mình. Thế ra như vậy là biết là đó là cái nghĩa chỉ quán. Thì giờ nghĩa mình niệm cũng như vậy. Cái niệm của mình, cái nguyện của mình là nó sẽ đối trị cái tâm mà ưa thích vọng tưởng của cõi này. Thế là hôm qua mình nghe nó mới tập trung cái tâm lực nguyện của mình, nó mới tập trung lại ở trong cái cực lạc thế giới thôi. Và nó phải đối trị những cái đó. Mà khi nó đối trị những cái pháp đó, nó đối trị được, thì tự nhiên tâm nó sẽ rất là an. Giống như là khi mình ở trong một cái chỗ tù rất cực khổ, thì dù có nhiều người ta ở trong một chỗ rất khổ, nhưng mà lâu năm lâu tháng người ta quen rồi đó, thì người ta cũng không muốn ra nữa. Vì ra ngoài người ta bị hoang mang bơ vơ, người ta không biết làm gì hết. Khi người ta ở trong đó mà người ta thấy, cảm thấy người ta được an cái thân người ta, tức là đối với cái thằng cai ngục ấy, nó cũng đánh nhiều, nó cũng quen rồi, và mình cũng quen nó, mình cũng biết cái cách chiều chuộng nó, rồi nó cũng chơi, nó cũng quen với mình, tự nhiên mình thấy an. Khi mình thấy an ở trong một cái ngục tù như vậy ấy, thì bảo mình ra khỏi đó, mình làm gì, tự nhiên mình cũng muốn ra nữa. Rồi mình có những cái thằng tù mới nó vô, rồi đôi khi mình cũng làm sếp nó được, mình cũng bóc lột nó được. Thì ở trong tù thì ở trong tù, nhưng mà mình có một cái địa vị, mình có một cái thế lực ở trong đó. Bây giờ mình ra bên ngoài mình mất hết cái đó, cho nên người ta cũng muốn ra nữa. Nên cái tâm lý gọi là phàm của con người vô minh á, nó bị nhiều cái như vậy. Nên vì thế mình hôm qua mình nghe mình quán tất cả để cho mình rửa sạch cái đó, sạch cái đó, để mình lập thành cái tâm là nó phải ra khỏi cái chỗ đó. Thì nếu lấy thí dụ trong tù thì cái người tù sẽ nghĩ này, mình ở trong này, ở trong một cái chỗ mà bị nhốt, bị tối, bị tăm, những cái mà mình được tự do đó thực ra vẫn là ở trong một cái chỗ tối tăm. Nó chỉ có so sánh với những cái người nó mới vô, những cái thằng nó mới, nó bị hành hạ hơn. Rồi mình ở trong đó, những cái quyền lợi, những cái gì mình có được cũng là những cái xấu xa, bởi vì nó sẽ là ma cũ ăn hiếp ma mới, nó chỉ là ăn hiếp đáp những cái con người nó vô phước khác thôi. Rồi cái mà mình nương vào đó để mình được an cũng là một cái thằng cai tù, nó cũng là một cái thằng ác thôi. Mình phải nhận ra tất cả những cái đó, thì cái tâm mà muốn thoát của mình ấy, không bao giờ nó bị thối thất, không bao giờ nó bị lu mờ. Nếu mà mình không chịu nhận như vậy ấy, là mình bị dính. Cho nên vì vậy mình phải quán. Quán thì hôm qua nghe đại khái rồi đó. Mình quán sát, mình thấy nó như vậy. Thì cái tâm của mình luôn luôn đó, nó cầu cái thoát. Và rồi mình biết hôm qua cũng nghe đó, khi nó cầu thì cái lúc đầu cái người mới vô tù à, nó sẽ buồn phiền, đau khổ, nó nôn nóng. Thành ra nó cứ muốn được ra, nhiều khi có cơ hội nó vượt ngục. À, vậy thì nó sẽ bị tù lâu thêm. Cho nên có chuyện của Hàn Quốc á. Chuyện Hàn Quốc á, mà anh đó hồi nhỏ chỉ có đói quá thôi. Đi ngang cái hàng đói quá rồi, nhà nghèo, cái giật đại cái ổ bánh mì ấy, bỏ chạy, cái rồi bị bắt bỏ tù. Bắt bỏ tù xong nó bỏ, thí dụ nó cho ở tù một tuần, ở một hai ngày bỏ trốn. Bỏ trốn đi nó bắt trở lại nó cho lên 3 tuần. Thì mới có tuần đó là bỏ trốn nữa. Mà cứ như vậy cho đến lớn. Cứ tiếp tục. Thành ra cứ là cái tội là cái tội vượt ngục. Thành ra cứ bị tăng thêm. Cuối cùng vượt ngục thành công. Bao nhiêu năm trời vượt ngục mới thành công. Ra đến bên ngoài rồi nhận được tờ báo cho hay là chính quyền hôm qua nó ân xá hết cho mấy người tù. Mình có tên trong đó mà mình đi trốn. Về lại bị tù nữa. Như vậy đó, thành ra nôn nóng lên, biết nôn nóng rồi nó thành thói quen. Thành ra đó, cái người mà nó có cái nguyện đó là không để nó dứt khoát, nó không có bị lừa bởi những cái an mà không có thực sự là tốt đẹp, mà không có thực sự là có ở trong đó, và đồng thời nó có sự kiên nhẫn, nó lập thành một cái kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn nó chịu đựng tất cả cái đó để nó ra một cách hợp pháp và chính thức. Thành ra nó phải chịu đựng tất cả những cái khổ ở trong đó và phải chăm chỉ ở trong đó, được điểm trong đó rồi thì sẽ được ân xá sớm. Tức là phải đúng chính pháp, nhẫn nại với chính pháp, thực hành cái chính pháp. Cái chính pháp nó nói lên cái nhân quả của anh, đó là chính pháp. Anh làm cái tội vậy cho nên phải bị 10 năm. Thì nhẫn nại với 10 năm đó, đừng có nôn nóng, đừng có độc mà nó thành ra 15 năm, 20 năm. Thành ra cái nguyện thoát ra của mình á, là nó để lập một cái nhẫn nại như vậy. Nó lập một cái quyết chí ra, tức là nó sẽ đối trị những cái vọng, những cái tham ở trong đó. Luôn luôn nó thấy rõ cái chỗ đó là ngục tù. Đồng thời nó nhẫn nại với những cái khổ của ngục tù và nó sẽ sớm ra. Nó làm những cái chuyện thiện, nó làm đúng chính pháp. Thành ra khi mình phát nguyện vãng sinh rồi đó, mình thấy rõ cái khổ cõi này của con người mình ở trong đó. Rồi mình phải nhẫn chính pháp mà hành cái chính pháp với lại cái hoàn cảnh, cái duyên ở trong cõi này của mình. Tất cả những cái khó khăn cái gì nó đến, nhẫn lại với nó bằng chính pháp. Thì mình chắc chắn mới là vãng sinh. Thành ra những cái nôn nóng mong cầu này nó thì nó động đạo đó, cái đó nó không phải là chính pháp, nó là cái tâm tham và sân, cho nên nó tăng thêm cái thời gian của mình ở trong đó. Vì vậy mình hiểu cái ý nghĩa phát nguyện đó, mà nó theo cái đường hướng tu tập đó, là nó mình phải lập được cái nguyện như vậy. Rồi mình cũng biết điều là đây cũng là một điều nữa, trong khi tu như vậy, vì tu cho nguyện mình thật mạnh, nếu mà mình không có rõ cái vấn đề trong đạo Phật cái gì có chính có tà, Vì tâm thức của mình nó áp dụng cái gì á, cái tâm vọng của mình nó cũng có cái tà trong nó. Cho nên khi mà mình lập cái nguyện dứt khoát là tịnh độ, dứt khoát cực lạc, như hôm qua mình nghe á, là chỉ cực lạc thôi, phải sinh cực lạc thôi, nó không có nghĩa là quá khích. Thế mình quá khích là nó cũng thiên về tà. Tức là rồi rốt cuộc mình nói lên câu không Phật nào hết, chỉ Phật A-di-đà thôi. Không Pháp, không gì, không gì, không chùa, không chiền gì hết, chỉ cần Phật thôi. Cái đó là tà hết. Tức là lại rơi vào cái tâm tham sân si. Mà nó phải là nhẫn nại. Tức là bắt đầu mình phải biết rằng là cái cuộc sống của mình ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái. Bây giờ ràng buộc mình phải đối trị những cái đó. Và mình phải dùng chính pháp, mình phải theo chính pháp. Trong cái thời gian mình còn ở nơi đây phải theo chính pháp của Phật. Cái tu nguyện luôn luôn để giữ cái đường hướng của mình, cái ý chí của mình nó không lay động. Và cái mặt trên đối xử của mình phải theo đúng chính pháp. Phải biết quy y Phật Pháp Tăng, phải biết kính trọng Phật Pháp Tăng. Phải gặp bất cứ trường hợp nào cũng không sân hận, không này nọ gì hết. Còn bây giờ tự nhiên tu tịnh độ mà không cần gì hết. Tăng chúng gì gì cũng không cần, chùa chiền cũng cần, cái đó là tà hết. Mà mình phải hành đúng cái chính pháp trong cái thời gian mà mình còn đấy, nhẫn nại với tất cả để thực thi cái chính pháp của Phật. Không làm các điều ác, quy thực hành năm giới, nhẫn nại, không có để mình bị vi phạm, mà cũng ngăn chặn nó, không có để cho mình phạm vào người khác. Như vậy, nghe chính pháp của Phật, nghe Đại Thừa chính pháp, và tôn trọng cả giáo pháp tiểu thừa, thanh văn của Đức Phật. Nó phải không có để cái tâm mình nó bị động, bị gì gì hết. Điều đó cả tâm mình nó đúng chính pháp vậy, đó là cái mặt mình đối xử. Còn cái tu tập bên trong sâu của mình á, lập cái nguyện, đó là nền tảng cho cái sự đối xử ở trên của mình. Vì mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới, cho nên mình phục sự Tam Bảo với tất cả tâm lực của mình. Thì nó phải như vậy, nó mới là đúng cái chính nguyện. Không thôi là lệch lạc. Cái tâm của mình đụng đến cái gì là nó mù tối cái đó. Cho nên mình phải tránh tất cả cái đó. Vậy, mình biết là mình hiểu là mình về cực lạc thế giới cũng vì chính pháp. Cho nên tất cả những cái chính pháp ở đây, tất cả chính pháp mà còn có ở đây mình đều phải tôn trọng. Mà cái pháp của Phật, dù nó chỉ là, mình đã biết là đôi khi nói là trong đạo Phật, trong luật nói là các tổ luật nói không cho mình đốt kinh. Tại sao? Mình bảo kinh cũ cái gì rồi, rách hết trơn rồi. Nhưng mà chỉ hai câu kệ của Phật, của Pháp thôi cũng đủ giác ngộ. Thì nghĩa nói là như vậy. Và nó lập thành ra một cái tâm mình tôn kính cái Pháp của Phật cho đến từng hình ảnh, từng chữ, từng trang. Mình tôn kính như vậy. Cái tâm tôn kính nó của mình á, nếu mà mình lập được cái tâm tôn kính vậy á, là mình cũng tương ưng với vãng sinh tịnh độ. Chưa nói là mình tu pháp môn niệm danh hiệu nữa. Cho nên vì thế đó, mình biết rằng là mình bảo là thời này thời mạt pháp rồi, mình phải vãng sinh đi. Thì không có nghĩa là mình chối bỏ tất cả những cái pháp của Phật, của Tam Bảo ở đây. Dù rằng là tăng thời nay là tăng phàm, nhưng nó còn cái hình tướng đó rất cao quý. Một cái người muốn vãng sinh là phải tôn trọng, quý từng cái đó thì mình mới xứng đáng về cực lạc. Quý từng cái vậy. Nhưng người quý kim cương thì kim cương nhỏ vậy thôi cũng quý rồi, chứ đâu phải một cái cục lớn thật lớn nữa. Cho nên tâm mình nó cứ bị lệch lạc ở trong cái nghĩa tu tập cái này nọ, đặc biệt là khi mình lại thực hành cái tu tập thì lại cứ cản tà thêm. Cho nên vậy, đó là những cái mình phải cảnh tỉnh, mình hiểu rõ. Vì thế mình biết là cái nguyện của mình và tất cả những cái công đức mình làm với Tam Bảo hoàn toàn phối hợp, hòa hợp với nhau như nước với sữa, tương ứng với nhau. chứ không phải mà là bỏ hết dẹp hết thì niệm A Di Đà Phật thôi. Kinh nào cái gì Phật nào cũng dẹp luôn, chỉ A Di Đà Phật thôi, nó không phải như vậy. Cho nên mình biết nguyện như là chủng tử, tất cả công đức của mình với Tam Bảo ở trong cái hiện đời này là nước tưới, nước tưới bón. Thiếu nước, thiếu phân bón tốt là chủng tử cũng không thành, không lên cây quả được. Nên đó là điều mình hiểu mà tu tập như vậy đó. Thì đó, thì nhắc lại là tóm lại đó, thì trong cái phần tu nguyện này, nếu mà quý vị Phật tử mà thích thì y theo đó mà tu tập. Một mình có bàn thờ nhà tu thì mà cũng cần phải mỗi lần mình phải nguyện đủ hết. Mình muốn chia ra hôm nay 2 nguyện, mai 4 nguyện, 5, 6 nguyện đều được. Rồi mình biết cách như vậy, mình sẽ cố gắng làm sao nhưng mình thuộc tất cả những cái hình ảnh chữ nghĩa ở trong kinh A Di Đà. Và 3 cái câu đầu quy y về A Di Đà Phật và Cực Lạc Thế Giới và Thánh Tăng ở đó là cái điều rất là cần thiết, nền tảng cho sự tu tập. Cho nên mình cứ vào mình quy y như vậy rồi mình phát nguyện. Thì tôi hướng dẫn chúng, thì chúng cứ 3 cái lời tam quy đó là người hướng dẫn nói, rồi chúng lặp lại. Vào đến nguyện thì người hướng dẫn đọc lên các chúng quán theo lời đọc đó, cho đến cái câu cuối cùng để lạy á, thì lúc bây giờ người hướng dẫn mới đọc trước, chúng đọc sau rồi lạy. Thì biết đại khái cách tu như vậy. Rồi hôm nay ngày cuối năm, lời thần cầu của Sa-di Nam và Đức cả hiệu Viên Nhân. Cho nên mình nghe pháp khích lệ tinh thần cuối năm tu tập. Sau đó mình nghỉ ngơi, mình chuẩn bị ăn mừng. Chuẩn bị ăn mừng. Tâm chú đại bi hồi hướng.